Đây là một podcast tôi thu nhanh về cái chuyện á, là một bạn gặp tôi trên đường phố và hỏi tôi là anh Tùng ơi, em cũng cố gắng phấn đấu làm sao để giao tiếp kiểu giống anh á, tức là anh ở đâu cũng vậy á, và anh rất là tự tin, rất là thoải mái trong cái việc là chính mình và giao tiếp y chang như anh là anh vậy đó. Không biết có phải thật sự như vậy không, nhưng mà em cảm thấy như vậy á, thì tôi trả lời cho bạn là tôi là như vậy á, tôi có làm sao tôi như vậy á. Một trong những thứ mà tôi nghĩ, một những thứ đầu tiên trong đầu tôi, và bây giờ tôi về nhà tôi suy nghĩ lại và tôi soi xét lại bản thân, thì tôi thấy có một cái chữ và tôi sẽ phân tích kỹ hơn cái chữ này theo góc nhìn của tôi, theo phong cách của tôi, thì không biết là mọi người có rút ra được gì cho mình, thì mọi người rút mọi người nha. Một trong lý do mà khiến tôi tự tin, thoải mái, vui vẻ cho việc giao tiếp là chính tôi, thì một chữ rất là cliché luôn, một chữ rất là thông thường luôn, nhưng mà tôi thì nghĩ sao tôi nói vậy. Theo tôi á, một trong những thứ cốt lõi và sâu sắc của chuyện là being real á, là chính mình á, và luôn là chính mình giao tiếp và thật thà hơn, kiểu chân thành hơn, kiểu mình nói chuyện với người ta thì người ta cảm thấy mình là con người thật á, mình không có xạo lồn, ấy lộn, không có xạo trong cái quá trình giao tiếp đó. Thì cái nguyên tắc, cái cốt lõi rất là cliché nha, nó là yêu bản thân mình. À thì các bạn, thì cái này nghe đi nghe lại rất nhiều người nói rồi, nhưng mà tôi nói những cái thứ căn bản lại là những thứ mà nhiều khi người ta bỏ qua nhất. Những thứ căn bản là những thứ người ta tưởng là sao mình đã biết rõ không. Thật ra cá nhân tôi vẫn chưa yêu bản thân đủ. Tức là để tôi tìm cách để tôi link cái chuyện yêu bản thân với chuyện giao tiếp chân thành là chính mình nha. Thì cá nhân tôi á, thì mỗi lần mà tôi yêu bản thân á, tôi yêu bản thân lắm, tôi yêu bản thân hơn tất cả mọi người luôn. Thì tôi yêu bản thân tôi nhất á, là tại tôi học được một cái chuyện ở trên máy bay á, là người ta có một câu là để mà giúp đỡ người khác khi mà cái oxy nó rớt xuống á, là bạn phải đeo cái oxy cho chính mình trước rồi hãy đeo cho người bên cạnh. Điều đó có nghĩa là nếu mình không yêu bản thân mình không sống thật là mình không hạnh phúc, mình không vui vẻ, mình không tích cực, thì không thể lan tỏa cái sự tích cực của mình cho bất cứ ai cả. Mình không trở là mình. Nhưng mà thật ra là cũng phải nói là cái bản thân mình thì luôn thay đổi nha. Cho nên là tôi không tin là ai sống là mình được. Chỉ tiệm cận với chính mình thôi. Khi mình không là mình á, thì mình làm sao để mình thực sự từ bên trong bản thân mình giúp đỡ người khác được, mình yêu thương người khác được. Cho nên một chuyện thứ quan trọng á, là phải yêu bản thân mình thoải mái với con người thật của mình thoải mái với mọi thứ, mình chấp nhận mọi thứ, mình chấp nhận cái điểm mạnh điểm yếu luôn nha, mình chấp nhận cái sự chân thành, mình chấp nhận những cái sai lầm của mình. Và từ đó thì theo tôi thì dần dần á, những người mà chấp nhận con người của mình như mình đang là, và cá tính của tôi nha, cá tính tôi có làm sao tôi như vậy, và cái hậu quả là chỗ là những người thích á, thì rất thích, rất phù hợp, nhưng những người ghét thì ghét luôn. Thì thì thật ra thì thế nào mình thành công người ta sẽ ghét mình, cho nên là mình đành chịu vậy. Mọi người biết không, khi mà mình yêu thương bản thân đủ á, mình yêu thương tất cả mọi thứ trong mình á, mình sẽ có một cái sự tự tin ở chỗ là mình không có cần phải che giấu khuyết điểm mình hoặc là cố gắng trở nên hoàn hảo. Thì sự thật là không ai hoàn hảo chấn chọi á, và sự thật nằm ở chỗ á, là khi mình càng yêu thương thì mình càng thoải mái chấp nhận con người thật của mình, dù nó xấu xí, kệch cỡm, biến thái như thế nào đi nữa. Dạ, Tùng mới tên là Tùng biến thái mà. Và chính tôi tin là chính cái sự mà chấp nhận bản thân mình, yêu thương mình như mình đang là, theo cái sự hiểu biết của mình á, thì mình trở nên tự tin và lôi cuốn hơn, theo tôi là như vậy. Vậy thì từng bước làm sao để mình có thể thật hơn? Đến thời điểm này thì nó lại có một số câu trả lời theo tôi nó cũng cliché nốt, nhưng mà tôi làm vậy thiệt, hy vọng bạn có thể áp dụng được. Một là tôi lắng nghe chính mình và người khác một cách tích cực. Ui giời, kỹ năng lắng nghe là kỹ năng mà tôi phải rèn luyện cả đời các bạn. Là mình không chỉ lắng nghe bằng cái tai không thôi đâu, nhiều khi mình còn bị lãng tai nữa kìa, nhiều khi mình còn đeo tai nghe nữa. Mình lắng nghe người ta bằng cái tai, bằng đôi mắt của mình, đọc body language các bạn, hoặc là nhìn nhận mọi thứ như đang là. Mình lắng nghe bằng cái cảm nhận con tim mình lắng nghe bằng cái sự thấu cảm, mình lắng nghe bằng cả con tim, mình lắng nghe bằng cái sự suy xét và dành 100% cái sự chú ý của mình vào đối tượng mình lắng nghe, dù đó là người khác hay là chính bản thân mình, và thông qua cái sự lắng nghe người khác song song với lắng nghe chính bản thân mình, chúng ta có một cuộc trò chuyện, một cái sự giao tiếp rất rất là cốt lõi. Không biết các bạn hiểu ý tôi không? Nhưng mà chính cái kỹ năng lắng nghe là một trong những kỹ năng quan trọng đối với tôi để là chính mình. Cái số 2 á là thì mình phải can đảm trong cái việc chia sẻ những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc của mình. Thật ra tôi học trên chùa á, thì nó gọi là củng cố và ngừng củng cố. Tôi không có khen, tôi nói sự thật, tôi cũng chẳng có chê, tôi nói sự thật. Và sự thật thì phải dựa trên sự thật, dựa trên sự thật mình biết, mình hiểu. Cái nào quan điểm cá nhân thì mình nói quan điểm cá nhân. Và mình phải toán lý hóa lên, mình phải logic lên để mình nói lên sự thật. Mình củng cố sự thật và ngừng củng cố cái gì á mà theo mình á nó không đúng, nó sai. Và từ cái việc chân thành này á, thì có thể chúng ta không thân với tất cả mọi người, nhưng chúng ta sẽ có cho mình những mối quan hệ thật sự thân thiết. Cái số 3 nữa là cái này hơi hơi mệt nha, hơi khó nha. Tới giờ tôi vẫn chưa làm được. Và thậm chí là những cái người bạn, nhất là những người nghệ sĩ có cái tôi cao. Không, cái này thiệt nha. Là tại vì sao? Nghệ sĩ là những người có những cái tác phẩm nghệ thuật theo cái xu hướng, theo cái gu của họ. Cho nên á là họ phải cực kỳ yêu cái sản phẩm của mình. Thậm chí thỉnh thoảng họ bị ghét cái sự khác biệt của người khác. Ok, những người nghệ sĩ thì chấp nhận được, nhưng mà đa số chúng ta chẳng phải là nghệ sĩ. Đa số chúng ta thì cần cái sự giao tiếp nó hiệu quả cho bản thân và mọi người. Cho nên á, một trong những thứ quan trọng nữa là chấp nhận sự khác biệt của người khác. Và chấp nhận sự khác biệt của mình, nó giống như tôi rất là tự hào và vui vẻ ở cái chuyện á, là cái mặt tôi nó biến thái. Cái công việc của tôi toàn làm những thứ mà nó rửa trim nè. Đó, thậm chí là nước rửa vùng kính dành cho phụ nữ mà tôi còn đem vị trà đào với, tôi biến thái lắm. Cho nên là bản thân tôi rất chấp nhận cái sự khác biệt của tôi. Điều đó dẫn đến chuyện á, là khi chúng ta chấp nhận mọi thứ như nó đang là, thì mọi chuyện nó thoải mái, nó vui vẻ, nó hoan hỷ vô cùng mọi người. Cái cuối cùng, cái này thì chia sẻ thẳng luôn. Tụng BT của mọi người làm được thì làm, nói làm được. Không làm được thì nói không làm được. Là mình tha thứ cho bản thân và cho người khác. Ai cũng mắc sai lầm mà. Ai cũng cảm thấy đau đớn khi chính họ phát hiện nó mắc sai lầm. Cho nên là mình cũng nên luyện tập cái việc tha thứ càng nhanh càng tốt những cái lỗi lầm của người khác. Nhưng mà đối với tôi á, we forgive but not forget. Tức là mình tha thứ nhưng mình đừng quên người ta là như vậy hoặc mình là như vậy. Ví dụ như là tôi hay luôn có cảm giác có lỗi khi mà bản thân mình không thể tự mình làm cái gì hết. Tôi là phải có đồng đội, không có đồng đội tôi làm được. Cảm thấy cô đơn lắm, cảm thấy vô nghĩa lắm. Đó, mình chấp nhận cái sự thiểu năng đó của bản thân. Mình chấp nhận cái sự thiếu hiệu quả đó của bản thân. Mặc dù cá nhân tôi cũng cố gắng rất là nhiều. Thôi, thì bây giờ mình mới chia bớt cổ phần cho người khác. Thôi, thì mình ráng mình win-win người ta bằng tiền. Thôi, thì mình nỗ lực để mình win-win người ta bằng những cái mối quan hệ hoặc uy tín hoặc là những nguồn lực khác của mình. Để mình bù đắp là cái sự thiểu năng của bản thân. Tôi tha thứ cho cái sự tệ hại của bản thân trong cái việc mà không thể làm việc một mình này. Và nhưng mà tôi không quên. Tôi biết phân biết thận. Tôi biết là mình không thể làm được nếu không cho người khác. Vậy thì khôn hồn mình phải yêu thương người khác nhiều hơn chút xíu chứ hả. Thôi, podcast là tới đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Tôi là Tùng BT.